This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì như Tuyền hoàn tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Những câu chuyện ý nghĩa thú vị sau đây. Câu chuyện đầu tiên chúng tôi sẽ được hầu cùng quý vị có tên là câu chuyện con ếch luộc. Đó là một cái triết lý về con ếch bị luộc chín như thế nào. Thưa quý vị, có một chú ếch được thả vào một cái nồi nước lạnh. Rồi cái nồi nước đó nó không hề đậy vung. Và rồi cái nồi nước đó được để lên một cái bếp, thưa quý vị. Ban đầu thì nước nó vẫn còn lạnh thì chú ta không hề có một cái phản ứng gì cả. Sau đó thì nước như thế nào? Nước nó cứ từ từ nó ấm dần lên. Nhưng mà chú ếch đó cũng không hề để ý đến cái điều đó nữa. Tại sao vậy? Tại vì cái nhiệt độ của nồi nước nó tăng lên từ từ và cũng khiến cho cái chú ếch này nó cũng quen với cái điều đó luôn. Và càng về sau thì cái nồi nước nó lại càng tăng cái nhiệt độ lên. Nhưng mà cái chú ếch này nó vẫn không hề nó để ý đến cái điều đó, bởi vì cái nhiệt độ nó chỉ tăng từ từ mà thôi. Rồi đến khi mà nước nó sôi lên thì chú ếch này mới bắt đầu cảm thấy là không có thoải mái rồi nha, không có thấy nó thoải mái rồi nha, thấy nó ngộ sau đó. Nhưng mà lúc này thì đã muộn rồi, thưa quý vị, chú ếch đã được luộc ở trong nồi nước đỏ, thưa quý vị. Và đây là một cái câu chuyện kinh điển về cái sự thay đổi. Bởi vì cái nồi nước nó cứ nóng dần lên khiến cho chú ếch không hề để ý đến và cuối cùng là bị chết trong một cái nồi nước sôi. Giả sử như mà nếu mà thả chú ếch đó vào nồi nước mà khi nước đã nóng rồi và cũng không đậy vung thì chắc hẳn là chú ếch sẽ cố để mà nhảy ra cho được, phải không thưa quý vị? Cuộc sống con người cũng như vậy. Chúng ta đã quen với những cái việc thường ngày đã xảy ra và không hề muốn thay đổi, hay hoặc là thậm chí sợ cái sự thay đổi, sợ tiếp nhận cái mới. Nhưng mà thực tế thì cuộc sống của chúng ta thay đổi hàng ngày và nếu mà chúng ta không chú ý đến thì cũng lại đã quá muộn. Còn khi mà chúng ta đối diện với một cái sự thay đổi rõ rệt thì khi đó ta cuốn cuồng lên, ta sợ. Và liệu khi đó thì ta có thể đối diện tới một cái sự thay đổi hay không? Ta có thể ta chấp nhận được sự thay đổi đó hay không? Và khi đó nó có quá muộn rồi hay không? Thưa quý vị, chúng ta hãy luôn chuẩn bị để mà sẵn sàng cho mọi sự thay đổi nhé. Hãy nhìn nhận cẩn thận mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình và hãy đối diện cũng như là hãy chấp nhận những thay đổi đang diễn ra để bản thân thay đổi theo nó cho nó phù hợp nha thưa quý vị. Đó là cái câu chuyện đầu tiên được mang tên là câu chuyện của con ếch luộc thưa quý vị.
Và thưa quý vị, mời quý vị nghe một câu chuyện về triết lý kinh doanh quán cháo của người Hoa. Người Hoa vốn nổi tiếng có tài kinh doanh buôn bán khắp năm châu bốn bể, đặc biệt là kinh doanh về ẩm thực. Từ nhà hàng lớn đến quán ăn nhỏ đều có cách phục vụ, đối đãi với khách hàng rất là riêng. Đó là bí quyết được người Hoa truyền thụ cho con cháu qua nhiều đời. Như triết lý kinh doanh quán cháo của người Hoa tưởng đơn giản sau đây mà không phải ai cũng học và làm được. Câu chuyện của một phóng viên nọ đến phỏng vấn một ông chủ tiệm cháo người Hoa trong một cuộc khảo sát về mô hình kinh doanh. Và phóng viên hỏi rằng là: thưa ông, trước khi mà mở quán và chuyên tâm bán cháo thì ông làm việc gì ạ?
Ngày nhỏ ngộ bưng cháo, Già rửa tô cho cha ngộ bán, lớn lên thì tự bán.
Vậy con cháu này đã có từ bao nhiêu năm rồi thưa ông?
À, ngộ không có tính lâm, chỉ có là tính đời thôi. Cho tới giờ là mấy đời rồi. Từ thời bà cố ngộ bán cháo cho đến ông nội ngộ, rồi chỗ, rồi tới cha ngộ cũng bán cháo. Bây giờ là ngộ cũng bán cháo, sau này con trai ngộ.
Trời ơi, bao nhiêu đời mà chỉ bán cháo chứ không có gì khác. Ừ.
Ngon. Khác nhiều chứ. Ngày trước chỉ có một quán cháo ở Quảng Châu. Cho tới giờ gia đình mở được 2 quán ở Sài Gòn, 3 quán ở Hoa Kỳ và 4 quán ở Úc Châu á.
Thưa ông, người ta cố gắng để thành công rồi sau đó cho con cái làm giám đốc, còn ông thì sao?
Hey, dù ngộ có thành công thì vẫn muốn cho các con làm chủ quán cháo à.
Như vậy ông không muốn chúng được học hành lên cao hay sao ông?
Ây da, muốn nhiều chứ. Con ngộ hiện giờ có lứa bằng thạc sĩ kinh doanh về cháo á. Cái thằng anh nó thì vừa bảo vệ lẫn ăn tiến sĩ về lĩnh vực cơm á hả?
Ở trong bếp à?
À không à, chúng học ở lại học à, ha vợ ở bên Hoa Kỳ á.
Rồi học xong các con của ông sẽ ở đâu rồi làm nghề gì?
Ê, tụi nó sẽ về nhà lại và thành người giữa tô cho cha của chúng vào bán cháo này.
Ủa, khi khách hàng đến đây ăn cháo, ông xem họ là gì, là vua hay là thượng đế?
À, theo ngộ nghĩ gọi khách hàng là gì thiệt ra không có quan trọng bằng cái việc mà ngộ lối xử với họ thế nào thôi.
À, tôi hay nghe người ta kể lại rằng có nhiều tỷ phú người Hoa đã bước tới thành công với khởi đầu từ một thùng đậu phộng rang. Điều đó có đúng không ông?
Ê, không có lung à nha, không có lung. Nếu vào cái ngày đầu tiên mà đi bán, làm sao mà họ có được cả thùng như là cái lời đồn hả? Chỉ chừng vài trăm hộp là đã lớn lắm rồi.
Tôi thấy ông có tiền mà ông mặc bộ đồ bằng vải thô như thế này à?
Khách hàng vô đây cũng ăn cháo chủ yếu là người bình dân thôi. Họ sẽ thích và muốn vô. Nếu mà họ nhìn thấy ông chủ tiệm cũng ăn bận đồ giống như họ vậy đó.
Vậy theo ông lý do gì khiến người Hoa thích kinh doanh ẩm thực? Ông có thể cho biết.
Đơn giản bởi vì kinh doanh ẩm thực phục vụ cho cái bụng của con người. Ăn uống làm cho con người ta trở nên dễ chịu. Còn mà nếu tập trung kinh doanh để mà phục vụ cho cái đầu thì tất là sẽ phát sinh ra nhiều rắc rối không có láng có.
Tôi thấy ông bán đủ các loại cháo, nào là cháo tim gan cật, mà sao sáng ra nhà ông chỉ ăn toàn cháo trắng và củ cải ngâm muối là sao?
Hay da, nếu mà ngõ cứ ăn xài cao hơn cái khả năng mà ngõ có thì thế nào á, cũng tới ngày á ngõ phải nhảy vô cái loại cháo để thay thế các thứ kể trên ha.
Kinh doanh như vậy ông có đi vay vốn ngân hàng hay không?
Không bao giờ. Nhà băng á tuy có nhiều tiền thiệt nhưng mà họ không có bí quyết nấu cháo ngon để cho ngõ mượn cả à.
Nếu bây giờ tôi muốn ăn thử một tô cháo do quán ông nấu, nhưng tôi lại quên mang theo tiền, liệu ngày mai tôi quay lại thanh toán cho ông có được hay không thưa ông?
Không có cần thiết là phải ngày mai. Mà cho dù 20 năm sau, ông tới tiệm lễ thanh toán cũng được mà. Ha?
Thưa ông, nhưng lúc đó thì quán của ông tính lãi suất như thế nào?
Cái món lãi của ngọ chính là cái việc mà ông nghĩ tới quán cháo này. Và đó mới là một cái khoản lãi lớn mà cái quán cháo này có liệt đó.
Thưa quý vị, 20 năm sau, người phóng viên năm nào có dịp để quay lại quán cháo xưa để gặp ông chủ quán cháo. Nay tuổi ông đã trên 70. Chào cụ, chúc cụ sức khỏe. Tôi là người phóng viên khi xưa đến để mà trả tiền cho tôi cháo đã nợ cụ từ 20 năm về trước. Không biết bây giờ cụ còn nhớ tôi chăng?
Ngọ nhớ dạ dòi á. Cảm ơn ông lã hoài lại á.
Cụ vẫn nhớ tôi thật sao?
Thì dạ, trong cái việc buồn bán làm cho khách hàng nhớ tới mình đã khó. Cái việc mình phải nhớ khách sẽ thêm bội phần khó hơn. May mắn bổn tiệm làm lượt liệu đó hả?
Mà tôi quan sát thấy quán cháo của cụ tới giờ vẫn như xưa, không có gì thay đổi.
Thiệt sự, chúng tôi không có gì thay đổi hết á, giống vậy thôi à.
Chắc các quán khác ở Hoa Kỳ, ở Úc cũng không thay đổi chứ thưa ông?
Nếu mà còn thì lại chắc cũng không có gì lại thay đổi à.
Bây giờ không còn quán cháo ở nơi đó nữa hay sao?
Không còn nữa.
Vì sao vậy?
Bởi vì không còn ai ở trong gia đình này lên nấu cháo ở những cái thành phố đó nữa à.
Thế các người con của cụ nay đâu cả rồi?
Ngọ già tuổi cao sức yếu, cho nên chúng phải về đây thay ngọ nấu cháo ở tiệm này á.
Tôi nhớ cụ từng nói cụ nấu cháo à, đời cụ nấu cháo, đời yeah. ông của cụ nấu cháo, đến cha của cụ yeah. cũng nấu cháo rồi yeah. à, đời cụ cũng nấu cháo rồi yeah. con của cụ dù làm tiến sĩ cũng nấu cháo. Tôi yeah. nghĩ rằng các cháu của cụ
các cháu cụ ngồi giờ là nói chung không có còn nấu cháo nữa vậy.
Ôi sao vậy, bây giờ chúng đã có việc làm khác rồi chứ.
À giờ thì chúng cùng nhau thành lập cái công ty ha, cái công ty tập đoàn, rồi sau đó lo thuê người nấu cháo thay hết thảy rồi ha. À, chúng mở nhà máy sản xuất cháo hàng loạt, như là các loại cháo ăn liền á, chúng có tới 20 chủng lận, 80 loại và trên 100 nhãn hiệu liên quan đến cháo. Đứa thì phụ trách nhà máy chuyên môn chế nguyên liệu, đứa khác thì lo nhà máy bao bì, lứa thì làm nhận cái khâu thành phẩm phụ gia, lứa thì làm cộng tác tiên truyền truyền thông, còn lứa thì chuyên phân phối và bán sản phẩm trên toàn thế giới. À, đến cả các vùng hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa xa đó ha.
Nhưng trước đây cụ từng nói...
Ây da, cái thời có họ nấu cháo á, một bát cháo mất nửa giờ, chỉ lại có một tô là. Các cháu ngọ, chúng nó nấu cháo liền thoại, mỗi lần nấu mất hơn một giờ nhưng mà lại cả tỷ lộ ha.
Ôi chà, gia đình thành công như vậy, liệu cụ có thèm lấy tiền tôi cháu tôi nợ 20 năm trước hay không hả?
À, lỗi ơn ông, lỗi ơn ông. Tiền thì ngọ vẫn xin nhận, cháu của cháu ngọ có cách kiếm tiền của chúng. Ngọ và các con ngọ cũng giữ cách kiếm tiền riêng mà.
Thưa quý vị, đó là câu chuyện về kinh doanh, triết lý kinh doanh quán cháo của người Hoa, câu chuyện nhiều năm trước.
Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị. Tiếp theo đây thì thưa quý vị có một cái câu chuyện cũng rất là hay, một câu chuyện nhân văn cũng đậm tính giáo dục. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cái câu chuyện này như sau. Có một cậu bé 9 tuổi đang ngồi trong lớp học thì bất chợt xuất hiện cái vũng nước ở dưới chân và quần của cậu bị ướt sũng. Cậu bé cảm thấy tim của mình dường như là ngừng đập bởi vì cậu không thể nào có hiểu tại sao nó lại như vậy. Trước đó thì cũng chưa từng xảy ra cái chuyện như thế bao giờ cả. Và cậu biết rằng nếu mà mấy cậu bạn biết được thì suốt đời vô phương cứu vãn. Còn khi mà bọn con gái mà phát hiện ra thì ôi thôi rồi lượm ơi. Chừng nào mà còn trên cái cõi đời này, chúng nó cũng sẽ chả bao giờ mà thèm nói chuyện với mình nữa. Cậu tin chắc tim của cậu đã ngừng đập. Cậu gục đầu xuống bàn rồi đọc lời cầu nguyện như thế này. Thượng đế, kính yêu ơi, chẳng qua căng quá rồi ạ, con cần được giúp đỡ ngay bây giờ. Chỉ 5 phút nữa thôi thì con chỉ còn là một cái xác không hồn rồi. Và lúc mà cậu ngước nhìn lên thì cậu đã thấy cô giáo đang lại gần, và qua cái cặp mắt của cô giáo thì cậu biết là cô đã hiểu ra cái chuyện gì rồi. Thì trong lúc mà cô giáo đi đến chỗ của cậu thì Susie là một cô bé cùng lớp đang mang một cái chiếc bình cá vàng đầy nước đi ngang qua. Susie chợt vấp ngay trước mặt cô giáo và thật khó hiểu, nước ở trong bình vãi đầy vào cái lòng của cậu bé. Giả bộ tức giận nhưng mà cậu tự nhủ ở trong lòng, con cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Thượng Đế. Và thế là bỗng nhiên, thay vì trở thành một cái kẻ bị giễu cợt thì cậu bé cũng đã trở thành một người được cả lớp đồng cảm. Cô giáo vội vàng dẫn cậu xuống cầu thang và lấy cho cậu một bộ đồ thể thao để mặc tạm trong lúc chờ cho quần khô. Còn cái đám trẻ khác thì tì cả tay xuống sàn lau khô cái xung quanh chỗ của ngồi của cậu. Một sự đồng cảm tuyệt diệu làm sao. Nhưng sự đời là vậy. Bây giờ cái sự chế nhạo bắt đầu đổ dồn hết lên đầu của người nào khác mà ở đây chính là cô bé Susie. Cô bé cố gắng giúp đỡ lao sàn nhưng mà bọn trẻ khác thì đuổi ra. Đủ rồi đấy, cậu đúng là đồ hậu đậu. Cuối ngày, lúc tan giờ học và mọi người đang đợi xe buýt về nhà thì cậu bé lại gần chỗ Susie thì thầm với cô bé. Có phải cậu cố ý làm như vậy hay không? Cô bé nghe xong, cô bé nhỏ nhẹp. Cô bé đáp lại.
Tớ cũng một lần bị như cậu đó.
Thưa quý vị, Trong cuộc sống, tất cả chúng ta ai cũng trải qua những cái chuyện tốt và những cái chuyện xui xẻo. Chúng ta cần phải luôn ghi nhớ rằng mình sẽ cảm thấy thế nào khi rơi vào hoàn cảnh của người khác và không nên chế nhạo khi họ bị rơi vào cái tình huống trớ trêu nào đó. Hãy cố hiểu cái hoàn cảnh của họ như là chính mình đang ở trong cái hoàn cảnh đó. Cố gắng hết sức để mà giúp đỡ họ và phải cầu mong rằng hôm nay ta có được dịp để mà ta giúp đỡ ai đó trong những lúc khó khăn, phải không thưa quý vị?
Và bước sang một câu chuyện khác, mời quý vị nghe câu chuyện về tỷ phú lão ăn mày và câu chuyện tôn trọng khách hàng ý nghĩa đầy nhân văn sau đây. Có một ông lão ăn mày, quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, bốc mùi hôi khó chịu, dừng chân trước một tiệm bánh ngọt. Những vị khách mua hàng đứng bên cạnh đều bịt mũi, nhíu mày, tỏ vẻ vô cùng khó chịu với ông lão. Nhân viên bán hàng quát to:
"Đi, đi ngay chỗ khác, đi ngay đi."
Người ăn mày lập cập lấy ra mấy đồng tiền lẻ cáu bẩn:
"Dạ, tôi đến mua bánh ngọt, xin hỏi loại nào là loại nhỏ nhất ạ?"
Từ bên trong, ông chủ tiệm rảo bước ra ngoài, niềm nở lấy một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh từ trong tủ kính đưa cho người ăn mày. Sau đó, ông chủ cúi gập người nói:
"Cảm ơn quý khách đã chiêu cố mua hàng. Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới nha."
Người ăn mày đón chiếc bánh từ ông chủ, mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, vội quay người rời khỏi tiệm bánh. Trong đời mình, dường như ông chưa từng được đối xử tôn trọng đến vậy. Cháu trai ông chủ tiệm bánh chứng kiến toàn bộ sự việc, vô cùng thắc mắc, bèn hỏi:
"Ông nội ơi, sao ông lại niềm nở với người ăn mày bẩn thỉu đó như vậy ông nội?"
Ông chủ tiệm bánh mỉm cười hiền từ nói:
"Một người ăn mày cũng vẫn là khách hàng của chúng ta nha. Để mua bánh ngọt của cửa hàng chúng ta nha. Ông ấy đã không tiếc tiêu những cái đồng tiền phải trải qua bao nhiêu là những vất vả mới kiếm được hả? Nếu không á, tự mình phục vụ ông ấy thì sao có thể xứng đáng với một cái sự ưu ái của người ăn mày này dành cho chúng ta đây?"
Chú trai ông chủ lại hỏi trở lại:
"Đã vậy thì vì sao mà ông vẫn còn lấy tiền của ông ăn mày đó nữa?"
Ông chủ cười đáp:
"Hôm nay ông ấy đến đây với tư cách là khách, chứ không phải đến đây để mà ăn xin cháu ơi. Đương nhiên là chúng ta phải tôn trọng ông ấy chứ. Nếu như mà ông không lấy tiền thì chẳng phải là đã làm nhục ông ấy rồi sao? Ông ấy đến mua mà. Nhất định cho phải nhớ kỹ điều này nha. Hãy tôn trọng từng người khách hàng, bất kể họ là ai, ngay cả đó là một người ăn mày. Bởi tất thảy những cái thứ mà chúng ta có được hôm nay đều là do khách hàng mang lại cả."
Chủ tiệm bánh nọ chính là ông nội của tỷ phú Nhật Bản Yoshiaki Tsusumi. Về sau thì tỷ phú này đã kể lại rất nhiều lần câu chuyện này cho nhân viên.
Vâng, và thưa quý vị, với câu chuyện để nói về người tỷ phú lão ăn mày, đó là một cái câu chuyện tôn trọng khách hàng đầy ý nghĩa và đầy cái tính nhân văn. Và câu chuyện này cũng đã kết thúc cho phần những câu chuyện ý nghĩa và thú vị do Như Tuyền hoàn tính thực hiện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn quý vị.